Sau đây là thời pháp Thân Trung Ấm phần 3 và 4 do Thầy Thích Thông Lai, trụ trì chùa Tầm Nguyên, thuyết giảng vào ngày Chủ nhật 18 thay tháng Giêng năm 2009. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org hoặc www.tamnguyentemple.org có rất nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho thỉnh, hoàn toàn miễn phí.
Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu niệm Phật để thuyết pháp. Và tôi Thông Lai xin lỗi quý vị Phật tử, các tiểu bang xa, nhất là những đệ tử đã quy y thầy, thì không thể mà gửi UPS được, thành ra chỉ coi ăn bánh tét bánh chưng qua cái màn ảnh do chú Minh Giác cho quý vị thấy là không khí chùa Tầm Nguyên như thế nào. Rồi bây giờ mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy đi vào bài pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bài pháp này được giảng vào ngày 23 tháng 12 năm Mậu Tý, là cái ngày lễ tất niên của chùa Tầm Nguyên và có cái lễ phát lọc bánh tét bánh chưng. Và bữa nay tôi tiếp tục bài pháp là nói về Thân Trung Ấm. Và quý vị nào chưa có theo dõi thì mời quý vị vào các trang web của chùa và download thì dưới cái tựa đề là Thân Trung Ấm tiếp theo ở cái pháp tu ở Pennsylvania, giảng tại thành phố Lancaster còn lỡ dở, và từng rồi thầy đã giảng tiếp một phần nữa tại chùa Tầm Nguyên và bữa nay tôi vẫn tiếp tục. Như vậy đạo Phật có nghi lễ cầu siêu cúng từng thất trong thời gian 49 ngày 7 thất có giúp ích gì cho thân trung ấm hay không? Xin thưa, có giúp cho thân trung ấm rất nhiều trong việc khỏi đọa vào ba đường ác, chứ không giúp được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh về Tây Phương là phải tự lực của người đó phát tâm giảng sanh niệm Phật cho tới cận tử nghiệp và cộng với cái tha lực Đức Phật A-di-đà. Còn khi mà để cho tới chết rồi trong từng thất thân nhân cúng dường, bố thí, in kinh, ấn tống, thì cái thân trung ấm đó nhờ cái Phật lực, nhờ tha lực của Đức Địa Tạng, nhờ cái phước lực của con cháu thì chỉ thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh chứ không được vãng sanh. Đó là cái điểm quý vị cần để ý. Trong kinh Địa Tạng có dạy như sau: sau khi thần thức của người vừa mới chết ở trạng thái thân trung ấm trong thời gian 49 ngày, nếu người này lúc sống đã tu tạo được phước lành, đáng lý là được thác sanh về cõi trời cõi người để hưởng phước. Nhưng vì thân quyến của người đó giết hại sanh vật cúng tế quỷ thần để làm lễ cầu siêu cho thần hồn người mới chết đó, khiến cho thân trung ấm của kẻ mới chết đó phải chịu liên lụy cái vạ lây, phải bị quỷ sứ triệu đến các ti sở âm phủ mà đối chất làm trở ngại việc thác sanh trở về cõi trời cõi người. Đó là nói về những người lúc sống có tu hành, có tạo được phước báo. Còn tệ hại hơn là những người lúc còn sống cũng có tu hành nhưng không có niềm tin tam bảo, không tin luật nhân quả, ăn thịt chúng sanh, sau khi chết chưa đủ ác như giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm thân Phật chạy máu, phá sự hòa hợp của đại chúng để đọa thẳng vào vô gián địa ngục. Cái chỗ này thầy cần nhắc lại, đa số chúng ta không ai phạm cái tội giết cha, không ai phạm tội giết mẹ, cũng không ai phạm tội mà giết thầy hay là giết thánh tăng, không ai phạm tội làm Phật chảy máu. Nhưng mà cái tội phá hòa hợp tăng là chúng ta dễ phạm. Tăng đoàn của Phật không phải chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, mà đệ tử Phật có mấy chúng quý vị? Bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Vì do chúng ta có cái biệt nghiệp mà chúng ta thấy khác nhau. Một cái người đó họ vô họ nấu canh chua theo kiểu người Bắc, thì có cái mùi vị khác, người miền Nam ăn thì không thích, từ đó khởi châu là chê bị bán, hoặc là vô đây một cái cách rửa chén, một cái cách công quả, một cái cách mà làm lụng để phụng sự, thì chúng ta có cái nhìn chúng ta tự mà bà Diệu A nói xấu bà Diệu B là chúng ta đã là phá tăng hòa hợp, chứ không phải là phá nhà sư đâu. Vì đệ tử Phật có đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia, mà chúng ta nghĩ là chúng ta không phá cái sự hòa hợp của đệ tử xuất gia, mà chúng ta lại đa số là phá cái sự hòa hợp của đệ tử gì? Tại gia. Cái đó chúng ta sẽ đọ mà khó sám hối. Thành ra quý vị làm ơn. Mà có phải khi mà tại sao trong chùa này, nếu mà một nhóm mà thống lý đại chúng như trong cái tự quy y tăng thì chùa sẽ thương thịnh, mà chùa mà chia hai nhóm là bắt đầu chùa đi xuống, mà chùa chia hai nhóm rồi mà cái khổ thai nếu trong chùa có một thầy trụ trì thì nó còn đỡ, mà trong chùa có hai ông thầy trụ trì thì lúc đó mỗi một vị thầy trụ trì đều có nhân duyên với một số Phật tử nào đó trong đời quá khứ, phải không? Thì như vậy một vị thầy trụ trì người Bắc và một thầy trụ trì người Nam thì sẽ chia ra hai phe. Ban đầu là hai vị thầy đó rất là đoàn kết, nhưng vì cái nhóm đệ tử ở dưới này nó chia hai chia bảy thì trên này bắt đầu nó cũng rủ rỉ ông thầy, và hai ông thầy bắt đầu trở thành là hai cái đối tượng để chống đối nhau. Như vậy Phật cấm giới cận sự nam, giới cận sự nữ cũng phải hòa hợp, vì hai cái giới này mà không hòa hợp thì trên này tỳ kheo ni khó mà hòa hợp. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là mai là thầy Thông Lai chỉ là một thầy trụ trì. Nếu tương lai thầy Phong Lai giao cho ông Thích Minh Châu này làm là trụ trì thứ hai thì lúc đó sẽ chia ra hai nhóm. Và bữa nào cho Thích Nữ Diệu Lượng này thêm một bà đó là trụ trì thứ ba nữa là chia ra ba nhóm. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận cái tội, vì nó nằm trong phá tăng hòa hợp là ngũ tội vô gián. Bây giờ thầy nói lại, người đó không có phạm tội ngũ tội vô gián để đọa vào địa ngục, mà thân trung ấm phải chịu ở các ti sở ở địa ngục để các vị thần giám định xem nghiệp lành nghiệp dữ của người mới chết như thế nào, để cho thần hồn người mới chết được thọ sanh vào thiện đạo hay ác đạo. Trong thời gian này thân trung ấm của người mới chết đó mặc dầu chưa bị đọa vào ngục nào ở địa ngục, nhưng trong lòng đã chịu bao nhiêu sầu khổ, vì ở trạng thái thân trung ấm thần hồn người mới chết có thần thông thiên nhãn, cho nên họ có thể nhìn thấy thân nhân của họ trong lúc ma chay làm tế lễ cầu siêu cho họ, mà biết nghe lời Phật dạy không sát sanh hại vật, biết thỉnh chư tăng đọc tụng kinh điển đại thừa, con cháu của họ biết phóng sanh bố thí để hồi hướng phước lành cho họ. Thí dụ trong tuần thứ nhất, tuần thất bảy ngày đầu tiên sau khi chết, thân trung ấm của người mới chết lúc còn sống chỉ tích lũy được số phước đủ để sanh làm loài chó. Nhưng nhờ có con cháu của họ trong lúc làm chay cầu siêu cho họ, biết đọc tụng kinh điển dùng tài sản của người mới chết mà in kinh ấn tống, phóng sanh bố thí hoặc cúng dường tu bổ chùa tháp, thì trong vòng 7 phần công đức làm việc phước thiện này, người mới chết hưởng được một phần. Cho đủ 7 ngày, cán cân tội phước đã bắt đầu có thay đổi, và thân trung ấm của người mới chết được tăng thêm về con đường thiện đạo. Người chết này lúc này có thể bay đi tìm cha mẹ có duyên ở vùng biên địa hạ tiện. Từ cái phước báo làm chó mà nhờ trong từng thất đầu tiên con cháu ma chay phóng sanh bố thí cho người nghèo cúng dường, do đó cán cân tội phước đã nghiêng về thiện đạo. Do đó thân trung ấm của người này có thể bay đi tìm cha mẹ ở những vùng biên địa hạ tiện như các nước Phi Châu nghèo khổ chẳng hạn. Mặc dầu tuần trước chỉ đủ phước thọ sanh làm loài chó, bây giờ nhờ con cháu làm phước hồi hướng, được phước đi tìm cha mẹ ở loài người, thì chỉ được thác sanh về các nước nghèo khổ lạc hậu như ở Phi Châu. Chẳng hạn, qua tuần lễ thứ hai, thần hồn người mới chết ở giai đoạn thân trung ấm ngày đêm trong ngóng con cháu còn sống ở cõi người, hãy tiếp tục dùng tiền của họ để làm việc phước lành hồi hướng cho họ. Sau khi đủ 7 ngày của lễ cầu siêu tình thất thứ hai, thân trung ấm của người mới chết được phước báo tăng thêm, có thể tìm cha mẹ ở Việt Nam mà thọ sanh. Nhưng Việt Nam vẫn còn là một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, rồi qua đến tuần lễ cầu siêu làm phước hồi hướng cho hương linh người mới chết. Thân trung ấm của người mới chết đủ phước để tìm cha mẹ ở những quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc chẳng hạn, để thọ sanh qua đến tuần thất cầu siêu thứ tư. Nếu thân nhân của người mới chết vẫn tiếp tục phóng sanh, in kinh, ấn tống, bố thí, cúng dường tam bảo để hồi hướng cho hương linh người mới chết, thì thân trung ấm của người chết đủ phước để tìm những cha mẹ đang sống ở các quốc gia Tây Phương giàu có để mà thọ sanh. Nhưng những cha mẹ này chỉ là những người dân tuy ở các quốc gia giàu có như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Tây Âu chẳng hạn, nhưng họ lại thuộc thành phần thất nghiệp, nghèo khổ, phải hưởng tiền trợ cấp của chính phủ. Rồi qua tuần thất cầu siêu thứ năm, nếu thân nhân của người mới chết đừng có thối thất tâm làm phước ban đầu, mà vẫn tiếp tục làm công đức theo lời hướng dẫn trong kinh Địa Tạng, thì qua hết tuần lễ thứ năm, thân trung ấm của người chết có đủ phước để tìm những gia đình trung lưu ở Mỹ mà thọ sanh. Rồi qua đến tuần lễ thứ sáu, nếu thân nhân của người mới chết đừng thối thất tâm tốt làm phước ban đầu để hồi hướng cho kẻ quá cố, thì trong tuần thất thứ sáu này, thân trung ấm của người mới chết đủ phước để tìm cha mẹ, những gia đình triệu phú ở Hoa Kỳ mà thọ sanh. Rồi qua đến tuần lễ thứ bảy, nếu thân nhân của người mới chết đừng thối thất tâm làm phước ban đầu để hồi hướng cho người mới chết, thì thân trung ấm của người mới chết đủ phước để bay lên các cõi trời dục giới, là gồm có 6 cõi trời: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đấu Sức, Quá Lạc và Tha Quá Tự Tại. 6 cõi trời này có vợ, có chồng và coi như là họ hưởng phước báo về cái dục lạc rất là thù thắng. Như vậy, ở trạng thái thân trung ấm, phần hồn người mới chết có thần thông, có thiên nhãn, họ nhìn xuống địa ngục thì thấy cảnh khổ trong địa ngục, họ cũng thấy cảnh khổ đối khác của loài quỷ đói, họ cũng thấy cảnh vui của loài người, loài trời, họ nhìn thấy các thân trung ấm bạn cùng cảnh ngộ, có con cháu làm phước thì được thác sanh về cõi lành. Còn nếu con cháu không hiểu đạo, giết hại mạng chúng sanh, ăn thịt uống rượu trong thời gian 49 ngày, thì các thân trung ấm này bị thác sanh vào các loài khổ sở. Vì vậy ngày đêm họ trông ngóng thân nhân còn sống trên cõi trần, hãy thương họ và làm phước để cứu giúp họ. Hôm nay quý vị nghe tôi khai triển giai đoạn thân trung ấm và thời gian 49 ngày để giúp cho thân trung ấm đi thọ sanh, thì tốt nhất là lúc quý vị còn sống hãy tự lo cứu mình bằng cách tu hành chân chánh để được giảng sanh tịnh độ. Tại sao tôi nói như vậy? Vì thân nhân mà nó thương vị cách mấy, bây giờ cái người mà thương, cái cặp mà thương nhau nhất là có nghĩa là Minh Quang và Diệu Hương đây. Mà một ngày nào, thầy hỏi thật đó, có phó trụ trì làm chứng đây nè, ngày nào mà Minh Quang niệm Phật quá rồi Phật Di Đà rước đi, rồi trong thời gian đó để cái thân xác của Minh Quang ở tại trong phòng giảng sanh, Diệu Hương có xin thầy là cho con đặt cái ghế bố nằm kế sát Minh Quang để con, nghĩa là con ngủ cho trọn tình ở bên canh sát của ảnh, chịu không, có dám không? Không dám, nói thật là không dám. Ngày nào cái thần hồn của Minh Quang còn ở trong xác của Minh Quang thì đi đâu Diệu Hương cũng sợ mất, đi đâu Diệu Hương cũng nhớ. Nhưng mà ngày nào cái thần hồn nó ra khỏi rồi thì bảo đảm, bảo đảm, tại trong kinh Phật có giảng đó, ông trưởng giả có 4 bà vợ đó, ha? Chúng ta đều có 4 bà vợ đó. Một cái bà vợ mà khi mà đưa chúng ta, nghĩa là phủ phàm nhất, cái bà vợ mà có một ông trưởng giả, ông có 4 bà vợ, thầy biết ai cũng có, nhưng mà chỗ này thầy khai triển lại cho những Phật tử chưa nghe. Thì có một cái bà vợ, ông trưởng lão có bà vợ 4 bà, ông giàu quá, ông cưới 4 bà. Bà thứ nhất thì mỗi một ngày, nghĩa là chỗ nào là ông đi đâu ông ăn á, là ông cũng chùi cái ghế, rồi ông cho bà ngồi, ông vô chùa là ông chùi cái bồ đòn, rồi ổng cho bà ngồi, ổng ăn là ổng lựa cái nào ngon nhất ổng đút cho cái bà vợ đầu tiên, phải không? Tức là đi đâu cũng nhớ, cỡ là thương vợ cũng như là dịu hương mà thương chồng vậy đó. Nhưng mà sao? Rồi tới cái bà thứ hai đó là ông này cũng không có cưng bằng bà số 1. Nhưng mà lâu lâu á, là mỗi một ngày đó, ổng phải ghé qua cái từ dinh của cái bà thứ hai để liếc mặt một cái, liếc coi bà có mặt ở đó không là bà không vui. Là ngày dồn dồn cái thôi rồi đi. Mà hả, mà không có qua dồn thì ăn cơm không được, ngủ không yên. Tới cái bà thứ ba đó thì ổng hơi tệ bạc hơn chút. Nghĩa là bà này khi nào cần mở tiệm nail thì ổng cho tiền mượn tiền mở tiệm nail. Khi nào cần cất nhà thì ổng cho cất nhà. Khi nào cần mua xe thì ổng cho mua xe, phải không? Nhưng mà lâu lâu ổng mới ghé, một năm nè, tới ngày Tết đồ ổng mới gặp lần, hoặc là ngày birthday, ngày đám giỗ thì ổng mới kêu cái bà thứ ba lại. Riêng có cái bà thứ tư, từ khi cưới tới giờ thì ổng hẩm hiu lắm, ổng thấy mặt bả là mắt ốc bu, mũi bẻ dừa, môi trái ấu, rồi có nước da thì đỏ đen như lọ nồi, ổng chả thèm nhìn tới. Thành ra không bao giờ nhìn tới hết. Tuy là mang tiếng là vợ đó nhưng mà không bao giờ nhìn tới. Cho tới bữa kia thì ổng bị quỷ sứ vô thường nói: ông trưởng giả, ông còn có 7 ngày để ông đi xuống dưới âm phủ mà lượng tội. Thì ổng mới họp hết thân quyến ở trong chùa, và ổng vô ổng gặp thầy đuối, ổng nói: bây giờ cho tôi vô phòng giảm sanh. Tôi nói: giờ ông có mấy vợ? Ổng nói: tôi có 4 vợ. Thì tôi nói: vậy mời hết 4 bà lại đây, ký di chúc bà nào sao sao để rồi bà, ông ký bà thứ nhất mà bà thứ tư bà thưa tôi cũng không có đem về đây được. Thì sau khi đem 4 bà lại ngay phòng hộ niệm này thì ổng mới nói: bây giờ bà ơi, tôi là cái người thương bà nhất, có cái áo ngon tôi cũng mặc cho bà, có cái xe ngon tôi cũng dành cho bà, có cái món nào ngon tôi cũng đút cho bà, chỗ nào mà ngon nhất cái giường niệm tôi cũng lựa cho bà. Bây giờ tôi đi xuống âm phủ, bà có đi theo tôi không? Thì cái bà này rất là phũ phàng: ông mê tôi là tại ông mê sắc, ông mê tôi không bao giờ thương ông, ông đứt hơi ngày nào là tôi lấy chồng ngày đó, tôi bỏ ông ngày đó. Đó, cái bà số 1. Ông mới quay qua hỏi bà số 2, là cái bà mà ngày nào cũng ghé qua nhà bà thăm chút. Thì hỏi: bây giờ ông tính sao? Thì bà này bà cũng nói: tại ông mê tôi, ông cưới tôi về, chứ tôi chả thương ông. Mỗi ngày ông vô nhìn tôi chứ tôi chả cần nhìn ông, phải không? Bây giờ ông chết thì ông chịu, tôi không đi theo ông. Tới cái bà thứ 3 thì ông nói: bà không bằng hai bà kia, nhưng mà tôi cũng cho tiền bà mở tiệm nail, tôi cho tiền bà mở nhà hàng, tôi cho tiền bà mua xe Lexus, tôi cho bà mượn tiền khi bà làm ăn thất bại. Bà đi theo tôi qua bên kia thế giới xuống âm phủ không, để có bạn. Thì bà nói: em chỉ đưa anh, em sẽ nhờ thầy thông lai, em sẽ ký một cái giấy di chúc là tụng kinh cho anh 7 cái thất, và em sẽ nấu cho anh 7 mâm cơm cho trọn tình nghĩa vợ chồng. Em sẽ đưa anh ra tới cái mã, nhưng mà nhớ nếu thầy thông lai bấm quẻ mà anh chết trùng là em sẽ kêu thầy thông lai im để anh khỏi về bắt em đi. Bà thứ 3. Riêng bà thứ 4 thì ông trưởng giả này ông lướt qua, ông nhìn ông ơi ơi rồi, ba cái bà kia mình dành cả cuộc đời mà ông không có thương, mà bà không thương thì làm sao bà này đi. Bây giờ tôi lâu nay tôi không để ý tới bà, bây giờ giờ chót tôi mới nghĩ tới bà có đi theo tôi không? Thì ông này nói: mình đi tới đâu em đi tới đó. Thì cái bà vợ thứ nhất trong kinh Bất Dụ Phật thí dụ cho ai là cái thân này, có phải quý vị ngồi cũng lựa cái ghế số 1 cho bà ngồi không? Phải ông chung này đi hay lò mà lựa cái ghế lách lủng một lỗ cái đâu có ngồi, rồi xuống dưới cái bàn là lựa cái bánh tét nào mà ngon nhất cũng gắt đút vô, cho bánh tét mà nó cháy khét có đút không, rồi ngồi cũng tho cái đó, rồi có quần có áo gì sắm cho bà này. Nhưng mà cái bà này đứt hơi bà không có theo quý vị à, phải không? Rồi cái bà thứ hai có phải là hột sòn, đá quý, vo quanh khê, chất kinh, xê vinh, stock. Mỗi ngày đều vô computer liếc bán cái à, phải không? Liếc cái stock nó lên cái là cười mà hả, mà chừng nào cái là liếc vô cái bấm vô trong nhà băng coi cái xê vinh nó còn ba lăng thì cười. Nhìn bả mình mới yên lòng. Nhưng mà cái bà này khi mà đứt hơi ngày nào bả lấy chồng ngày đó, tức là đứt hơi ngày nào là cái chất kinh xê vinh đều thuộc về con của quý vị, vợ quý vị, có phải không? Tức là ngày nào quý vị chết nó đi lấy chồng ngày đó. Còn cái bà thứ ba là cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng, quyến thuộc. Nó khi nào nó cần tiền mở tiệm nail, cần tiền làm ăn thì chạy lỡ Minh Quang: chị Diệu Hương ơi, em cần cái này, em cần bảo lãnh từ Việt Nam qua. Nghĩa là nó ngọt lắm. làm ăn nó giúp đỡ, nhưng mà nó minh quang diệu hương có chết thì nó cũng tụng kinh cho 49 ngày, cúng cho 7 mâm và đưa ra tới nghĩa quyệt, nhưng mà biểu nó nhảy xuống lớp đất nó không chạy à, phải không? Mà nếu thầy Thông Lai coi minh quang chết trùng, diệu hương chết trùng, cứ mỗi năm bắt đứa là nó quản hồn, nó kêu thầy yếm ngay, đúng không? Còn cái đứa thứ tư mình không để ý tới là cái nghiệp lành và cái nghiệp dữ, có phải không? Cái nghiệp lành nghiệp dữ này không bao giờ chúng ta nghĩ tới, nhưng mà khi đứt hơi nó sẽ theo ta về cực lạc, hoặc là nó theo ta xuống giới địa ngục. Do đó quý vị cẩn thận, đừng có quỷ thác cái chuyện mà giảng sanh về cõi lành của mình cho cái người thân mà phải tự tu. Quý vị đồng ý với thầy không? Người ta không, thầy chưa từng có thấy một người nào, thầy đã đi đám ma hoài, cái người nào mà vô khóc chừng dữ chừng nào thì cái người đó dễ quên chừng đó. À, nói vậy chứ không phải nói diệu hương dễ quên đâu, đừng có buồn nha. Quý vị có đồng ý không?
Đồng ý mà.
Khi một cái ông lính đó mà ông chết trận đó, mà thầy đi đám đó, mà bà vợ khóc, nghĩa là lăn khóc lộn vậy đó, chưa sao nữa là mai mốt bà vô là bà coi ngài, nhờ thượng tọa coi dùng coi cái ông này có hợp với con không. Đó, còn cái bà mà bà lì không nói vậy chứ bà ở vậy nuôi con đó quý vị à. Thành ra quý vị đừng có tin tưởng vào người thân mà phải lo tu để mà cứu mình đi.
Đó. Này tôi có một chuyện này nào tôi nói thật anh. Dạ. Vậy là tôi có một ông.
Rồi đưa má cho ông.
Hồi vợ ông á còn sống á. Ông dạ. Thương thì chứ là không phải là không thương.
Đưa xác lên vậy.
Dạ. Ông cũng thương thì chứ không phải là ông không thương.
Dạ.
Mà khi vợ ông chết rồi ông khóc gì mà ông khóc quá trời quá đất. Khóc ở trong nhà ông lăn ra hoài hoài. Mà chắc đâu mấy sáng sau là ông có bột. Thành thưa tôi thấy có, làng tôi có một ông đó, tôi xin cho nhiều đó.
Nhưng mà chùa tôi cũng có cái chuyện là cái đời không có gì tuyệt đối. Tôi nghe kể là Diệu Trung hồi đó ông bạn cổ chết cổ khóc dữ lắm, mà tới giờ này cổ cũng còn là single 100%, phải không? Đời không có gì tuyệt đối. Cái máy này nghe nói nó cũng sợ nó cúp nữa. Bây giờ cô Diệu Trung vẫn còn single 100%. Mà nhắc tới ông xã cổ là cổ khóc nữa đó. Rồi như vậy đó, thầy nói cho quý vị nghe, đa số con cháu chỉ sốt sắng trong 49 ngày, đứa nào giỏi lắm 100 ngày, mà đứa nào giỏi nữa thì 1 năm. Tôi để ý cái đám mà đầu tiên đó ha, từ cái nhà hoàng đó là mình thấy cái đám ma đó, mình để ý coi khoảng 100 người, qua tới hạ quyệt cũng 100 người, cúng cái thất còn lại 50 người, cái thất thứ hai cái còn lại nhiêu 40 người, cái thất thứ ba còn lại có 20 người, cái thất thứ tư còn lại 10 người, rồi nó dồn cái thất thứ bảy cái nó lên là 100, phải không? Rồi cái sau đó là mất hết trọi. Rồi cái sang năm đám dỗ thì nó còn lại đâu cũng leo queo mấy mạng. Đó là định được cái tâm. Vì tâm chúng ta vô thường, không thể nào mà nếu giả sử chúng ta mà một cái người thân qua đời mà chúng ta mà nhớ hoài, chúng ta không sống được đâu quý vị. Nhờ có chúng ta vô thường, chúng ta mới chịu được những cái khổ khi mất mát người thân. Quý vị có đồng ý không? Nhờ như vậy mà chúng ta mới sống được. Chứ nếu ai cũng nhớ như vừa rồi, à, chú gì chú về thăm bà cụ còn khỏe không? Bà cụ của Minh Tệ đó.
Dạ cũng ngày này ngày khác của thầy.
Mà giờ cũng khỏe phải không? Dạ. Thì hôm trước là thầy thấy là chú đi về mà bà cụ cũng khỏe là cũng mừng cho chú, thì được ngày nào hay ngày đó phải không? Ừ. Vì vậy con cháu chỉ sốt sắng trong thời gian tối đa có hiếu lắm là 1 năm thôi. Mà thầy đã chứng kiến rồi, có những cái đám mà nó xả tan ngay tại cái hạ quyệt đó quý vị. Chứ đừng có nói gì nữa, thầy ra ráng mà tu đi. Đa số con cháu chỉ sốt sắng 2 tuần thất đầu hoặc là 49 ngày và chúng nó đều thối tâm tốt ban đầu và bỏ mặc việc cúng thất in kinh ấn tống này cho nhà chùa lo hết. Có nhiều đám tôi thấy mà thương cho thân nhân người mới chết. Tuần thất thứ nhất có trên 100 con cháu đến tụng kinh, cúng dâng làm phước phóng sanh. Tuần thứ hai còn lại 50 con cháu đến tụng kinh, cúng dâng. Tuần thứ ba còn lại 25 con cháu đến tụng kinh, cúng vong. Tuần thứ tư còn lại 10 con cháu đến tụng kinh, cúng vong. Tuần thứ năm còn lại 7 con cháu đến tụng kinh, cúng dâng. Tuần thứ sáu còn lại 3 con cháu tụng kinh, cúng dâng. Nhưng mà tuần thứ bảy có đủ 100 con cháu vì bữa đó chùa đãi tới 10 món. đồ ăn rất là ngon. Dạ. Con cháu có mặt để ăn đồ chay, hôm nay chùa nấu 49 ngày, phải lại ăn cho đủ vốn tiền cúng dường cho đám đồng tiền bát gạo. Không phải gia đình nào cũng lo cho hương linh người quá giảng 100% đâu. Trong đó có 20% thì họ vẫn lo trọn vẹn, nhưng mà 80% là họ lo kiểu đó đó quý vị. Nhưng có điều 70% là thối thất tâm tốt ban đầu cho hương linh người quá cố. Vậy hôm nay quý vị biết phải làm gì cho người thân trong thời gian 49 ngày? Mặc dầu trong kinh nói không thể giúp họ giảng sanh về tịnh độ, nhưng cũng có thể giúp họ tái sanh về các cõi lành. Như vậy trong thời gian 49 ngày ở giai đoạn thân trung ấm, người chết ăn uống như thế nào? Ăn như thế nào quý vị? Hương thực. Người chết mà nó ăn, mình dọn lên cái mâm đó mà nó ăn sạch sẽ, trọi là diệu trung cũng bỏ mổ mà chạy, bỏ rồi bỏ mổ mà chạy. Thầy nói đảm đó, mà cúng mà cái người chết mà về ăn như người sống là chúng ta không dám cúng đâu. Vì cúng mà không ăn chúng ta mới dám cúng. Nhưng không phải là không ăn, có phải chúng ta gọi là hương linh không? Là họ hưởng mùi hương á. Có ai dùng đó, cái là hương linh là cái loài này họ ăn thân trung ấm, họ ăn bằng thấy sắc, ngửi hương, no đủ. Có phải là ở trong kinh cõi cực lạc khi về đó có ăn nhưng mà không ăn, thấy sắc, ngửi hương là no đủ, trong kinh Vô Lượng Thọ có nói không? Thì ở trạng thái thân trung ấm, cái người đó họ cũng ăn là ngửi hương. Trong kinh Phật có dạy trong thời gian này thân trung ấm không có ăn uống như loài người chúng ta, mà họ còn được gọi là hương hành thực, là đánh hơi mùi bay đến để mà ăn. Có nghĩa là khi quý vị cúng cơm chư tăng đọc tên triệu thỉnh hương linh người quá cố, thân trung ấm có thiên nhĩ nghe tên triệu thỉnh liền bay đến theo mùi hương của thức ăn dân cúng, mà thấy sắc, ngửi hương mùi sắc mà tự no đủ, còn gọi là hương thực. Như vậy thân trung ấm khi sắp thoát sanh về ác đạo sẽ thấy những cảnh tượng gì? Bây giờ tôi nói về thân trung ấm nào sắp sanh về loài chó, loài mèo, loài heo, loài bò, gọi là loài súc sanh. Có một chỗ gọi là bàn sanh. Danh từ nhà Phật bàn sanh là cái loài đi ngang, loài người mình đi đứng, loài người loài trời đi đứng, loài thú là đi ngang, có phải là bò không? Bàn sinh. Đó. Bây giờ tôi nói về thân trung ấm nào sắp sanh về loài súc vật hay bàn sinh, như những loài heo, bò, trâu, dê, chó, mèo, gà, vịt, tôm, cá, thì sẽ thấy những cảnh như sau. Tôi cho thí dụ người nào lúc còn sống chuyên làm nghề đồ tể giết heo, sau khi chết thần hồn ở trong trạng thái thân trung ấm, trong khoảng thời gian 49 ngày thì sẽ bị hiện báo. Họ giết heo, giết bò, họ sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà cái đó là hậu báo, còn cái hiện báo là họ sẽ đọa để mà đền nợ, một mạng đền mạng. Trong thời gian 49 ngày họ sẽ bị hiện báo mà đỏ vào loài heo theo sự diễn biến như sau. Cách đây không lâu có một vị nữ Phật tử quy y theo Phật và lại về làm dâu nhà chồng. Có ông chồng làm nghề giết heo để bán thịt sinh sống. Một hôm cô ta nhờ tôi đến khuyên anh chồng nên đổi nghề đồ tể, và tôi có nói cho anh ta về cái nhân giết heo thì cái quả sau khi chết làm heo để luân hồi đền mạng. Và anh ta hỏi trong kinh có nói khi chết anh ta sẽ đọa vào loài heo bằng cách nào. Tôi mới giải thích sau khi chết ở giai đoạn thân trung ấm anh bị nghiệp sát chiêu cảm, và khi sắp đầu thai vào bụng loài heo để trả nghiệp, thân trung ấm của anh lúc đó sẽ thấy mình đi đến nhà của người nuôi heo để mua heo, và khi anh vừa thò tay ra bắt heo để dẫn về nhà làm thịt thì lúc đó là thân trung ấm nhập vào bụng heo nái để thọ thân heo mà trả nghiệp sát. Anh ta quan cố cải lý như sau: nếu thầy nói như vậy thì tôi cảm ơn thầy, tôi sẽ không bao giờ bị làm heo để đền mạng cả. Tại sao? Vì nếu đúng như lời thầy giải thích thì khi ở trạng thái thân trung ấm, tôi sẽ thấy cảnh tôi đi mua heo và bắt heo để từ đó bị nhập vào thai heo, thì tôi quyết định sau khi chết tôi sẽ không đi mua heo, thì làm gì tôi bị đọa vào loài heo được. Khi đó tôi mới giải thích với anh ta như sau: nếu quả thật anh có khả năng chống lại nghiệp lực thì anh đã là thánh nhân rồi, mà chọn được nơi anh sắp đi thọ sanh, Còn anh hiện nay đang ở địa vị phàm phu hay Phật và Bồ Tát mà đòi làm chuyện chọn lựa khi nhập thai? Tôi mới thí dụ những người bị nghiệp uống rượu say sưa lái xe bị cảnh sát lôi ra tòa treo bằng lái, ở tù tốn tiền tốn bạc, bị insurance lên giá, bị vợ con phiền hà, khi ra tòa đi học lớp uống rượu chạy xe bị tai hại như thế nào, rồi bị tòa phạt đi lượm rác ở phi quê rất là xấu hổ. Họ tự thề với gia đình là không dám tái phạm chuyện uống rượu say sưa chạy xe để bị rắc rối với pháp luật. Nhưng cuối cùng là do nghiệp uống rượu thúc đẩy họ mất tự chủ, và có nhiều người bị ra tòa lần thứ hai, lần thứ ba về tội uống rượu chạy xe. Quý vị có thấy bạn bè quý vị không? Có đứa nó bị rồi nó thề không bao giờ uống, nhưng mà rồi cách vài tháng sau nó lại bị giơ ra tòa. Có cái đó không? Biết rõ ràng còn sống mang thân này đấy mà không làm chủ được. Có những anh cờ bạc thề chặt tay rồi cũng vô đánh bài, có không? Đó là cái nghiệp đó, cho quý vị thấy. Tuy bây giờ còn sống ở cõi người, thấy rõ trước mắt tội uống rượu chạy xe có thể bị trục xuất về Việt Nam, vậy mà có nhiều người không làm chủ được cái nghiệp uống rượu của mình. Nói gì đến sau khi chết, chúng ta lấy gì bảo đảm là chống lại được cái nghiệp sát mà mình đã gieo tạo khi còn sống? Rồi nhiều người bị nghiệp cờ bạc làm cho vợ chồng ly dị, con cái học hành dở dang, nợ nần chồng chất. Nhiều vị vào chùa phát nguyện với Phật là con thề từ nay không cờ bạc nữa, vậy mà cuối cùng đi ngang cái casino, họ không làm chủ được, bị nghiệp cờ bạc lôi kéo vào sòng bài. Để khổ này chưa hết lại đến cái khổ khác. Và tôi nói cho vị người làm heo giết heo đó như sau: trong kinh có đoạn kể về các chúng sanh khi ở giai đoạn thân trung ấm đi thọ thai, không phải ai làm heo thì thấy cảnh bắt heo, làm bò thì thấy cảnh bắt bò, làm chó thì thấy cảnh bắt chó, làm cá thì thấy cảnh đi câu cá để mà nhập thai làm loài súc vật, mà có nhiều cảnh thấy khác nhau rất hấp dẫn để đưa thân trung ấm nhập vào bụng con thú như sau. Trong kinh kể người nào vừa làm nghề sát sanh giết hại chúng sanh mà lại có thân nghiệp dâm dục, tham mê nữ sắc, thì sau khi chết thần hồn ở giai đoạn thân trung ấm, lúc sắp đi nhập thai, thân trung ấm của người này sẽ nhìn thấy có nhiều cô gái xinh đẹp như tiên, cho nên thân trung ấm chạy theo mấy cô gái đó, và lại thấy những cô gái này chạy vào một hang động âm u, thân trung ấm liền khởi tâm tà dâm chạy theo mấy cô gái đẹp này vào trong hang động. Ngay khi bước vào hang động chính là lúc thân trung ấm của kẻ sát sanh tà dâm này nhập vào thai trâu, bò, ngựa, lừa, vân vân. Để chứng minh cho thuyết nhập thai này của nhà Phật, tôi xin kể ra đây một câu chuyện đã có thật xảy ra ở Tây Tạng như sau. Có một ngôi chùa Tây Tạng thuộc phái Mũ Vàng, có rất nhiều chư tăng Tây Tạng đang tu học tại đây. Quý vị biết bên Tây Tạng người ta có hai phái, một phái là Mũ Đỏ và một phái là Mũ Vàng. Đức Đạt Lai Lạt Ma là phái gì quý vị? Hả? Quý vị biết Đạt Lai Lạt Ma là Mũ Đỏ hay Mũ Vàng? Mũ Vàng, Hoàng Mão. Một ngôi chùa Tây Tạng thuộc phái Mũ Vàng, có rất nhiều chư tăng Tây Tạng đang du học tại đây. Cách ngôi chùa này không xa có một gia đình Phật tử thuộc giai cấp giàu có và rất hâm mộ đạo Phật. Bà thí chủ này thường cung cấp bơ sữa, thức ăn, áo quần cho chư tăng trong tu viện này. Trụ trì ngôi tu viện này có hai vị Lạt Ma đạo hạnh rất cao, hướng dẫn chư tăng trong tu viện tu học. Vị tăng chánh trụ trì là một vị Lạt Ma tái sanh nhiều lần, đạo cao đức trọng, cả nước Tây Tạng đều kính trọng ngài. Ngài là người được dân Tây Tạng tôn kính chẳng thua gì Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện nay. Ngài có những năng lực rất là kỳ diệu. Ngài có thể ngồi thiền nhập định ngoài trời tuyết lạnh mà không cần mặc áo bông áo kép, chỉ một mảnh y mỏng manh, trời đang có bão tuyết rơi thì Ngài có thể đọc câu thần chú Ủng Mani Bát Mi Hồng làm cho bão tuyết phải tan biến. Ngài tinh thông về y thuật cho nên Ngài chữa lành nhiều chứng bệnh nan y. Thời bấy giờ dân chúng Tây Tạng rất tôn sùng Ngài và xem Ngài là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Riêng vị Đạt Lai phó trụ trì tu hành không được nghiêm chỉnh cho lắm. Vị phó trụ trì này thường lui tới nhà bà đại thí chủ để thâu nhận những phẩm vật cúng dường và bê trễ những thời khóa thiền định trong tu viện. Một hôm, Ngài Lạt Ma chánh trụ trì tu viện đang ngồi nhập định tại một bờ hồ cách tu viện không xa lắm. Lúc đó vào mùa hè, cho nên băng tuyết trên hồ không còn hiện diện, mà chỉ lộ ra dòng nước trong xanh biếc theo gió sóng hồ gợn lăn tăn, tạo cho cảnh hồ vào mùa hè ở Tây Tạng đẹp như một tranh vẽ thần tiên. Cũng vào giờ đó, cô con gái con của bà Đại Thí Chủ đang đi ra hồ để lấy nước về nhà nấu trà, thì bỗng nhiên vị đại sư chánh trụ trì tu viện là một cái vị đạo cao đức trọng, cái ông phó là cái ông tu bê bối, mà cái ông chánh là cái ông tu đàng hoàng. Cái ông phó hàng ngày đều ra cái nhà của cô nữ tín nữ này để mà nhận của cúng dường mà không có tu. Riêng cái vị chánh trụ trì Đạt Ma thì ổng có thể ngồi ở nhiệt độ 0 độ, mai nực 20 độ mà ổng dùng cái quả quan tam muội, ổng không có lạnh. Ổng trời đang bão tuyết, ổng có thể tụng một câu chú mà xung quanh tuyết rơi chỗ ổng tuyết không rơi. Nhưng mà ổng đang ngồi trên cái bờ hồ mùa hè, thì ổng thấy cô tín nữ đi ra xuống hồ múc nước về để nấu trà. Ông thấy con gái của bà thí chủ đang đi ra hồ lấy nước về nhà để nấu trà, thì bỗng nhiên vị đại sư chánh trụ trì tu viện bỗng gọi cô gái đến gần bên ngài, và ngài có hành động muốn cưỡng dâm cô ta. Cô ta hoảng hốt dùng bỏ chạy khỏi bờ hồ, chạy về đến nhà cô, vừa khóc vừa đem chuyện vị sư Lạt Ma chánh trụ trì sắp xâm phạm tiết hạnh của cô tại bờ hồ. Cô vừa khóc vừa trách như sau: uổng cho gia đình ta lâu nay tôn trọng ông ta là một vị Phật sống, mà tại sao hôm nay lại có hành động của một tên dâm tặc? Lâu nay ai cũng khi dễ sư phó trụ trì mà kính trọng sư chánh trụ trì, té ra sư chánh trụ trì này còn tệ hơn, ông ta sắp xâm phạm tiết hạnh của con. Nếu con chạy không kịp thì con đã bị coi như là xúc phạm về cái cuộc đời con gái của con. Cô vừa nói đến đây thì mẹ cô đưa tay ra yêu cầu cô không được lên án ngài Lạt Ma diện chủ đó nữa. Và bà còn nói như sau: con phải lập tức nghe theo lời dạy của mẹ, chạy ra bờ hồ và nói với ngài Lạt Ma diện chủ như sau: mẹ con ra lệnh, con hãy ra đây và làm theo những gì ngài muốn. Cô gái còn đang bàng hoàng không hiểu tại sao bà mẹ mình không có thái độ quyền rủa vị Lạt Ma diện chủ mà lại còn ra lệnh cho cô phải dâng hiến cuộc đời con gái cho ngài. Thấy cô con gái còn chần chờ, bà ra lệnh tiếp: mẹ sẽ giải thích cho con chuyện này vào hôm sau, còn bây giờ con phải trở ra bờ hồ ngay để phục tùng những đòi hỏi của ngài. Nếu con chậm trễ thì từ nay đừng coi mẹ là mẹ của con. Cô ta là một người con gái rất có hiếu thảo, rất kính trọng mẹ, cho nên chưa bao giờ làm mẹ buồn. Và bà ta nói tiếp: mẹ hoàn toàn tin tưởng ngài Lạt Ma diện chủ có hành động như vậy là có mục đích chính đáng gì đó. Cô con gái nghe mẹ quyết định như vậy liền trở lại bờ hồ nơi có vị Đạt Ma đang ngồi nhập định. Khi cô đến gần, vừa lo vừa nói như sau: thưa ngài, mẹ con ra lệnh cho con trở lại đây để phục vụ ngài. Khi đó vị Lạt Ma diện chủ mới mở mắt ra nhìn cô gái và nói như sau: bây giờ thì chuyện tà dâm đó không còn giúp được vị sư đệ của ta rồi. Con hãy nhìn xem dưới gốc cây cao cạnh bờ hồ có chuyện gì đang xảy ra. Theo lời hướng dẫn của vị Lạt Ma diện trưởng, cô gái nhìn thấy một cặp lừa đang giao hợp, và ngài Lạt Ma thở dài và nói: khi nãy ta định tà dâm cùng tín nữ là định cứu người sư đệ của ta khỏi phải đọa làm thân con lừa, trả nợ cho gia đình con. Con có biết tại sao không? Vị sư viện phó là sư đệ của ta, vì ham lợi dưỡng cúng dường cho nên chẳng lo tu hành thiền định niệm Phật, trì chú, cứ ngày ngày ra nhà gia đình con để nhận sự cúng dường rất hậu hỷ. Ngày hôm qua sư đệ của ta lâm bệnh và xả bỏ báo thân. Ta nhập định thấy rõ sư đệ của ta sẽ có hai con đường để tái sanh trở lại. Làm thân trâu bò của gia đình con, mang nặng kéo cài để trả nợ cũ cho đại thí chủ. Và con đường thứ hai là làm con của con để trả nợ cho gia đình con. Tức là vị này vị thiền định thì tôi biết ông sư đệ mình tu hành bê bối suốt ngày cứ ra cái nhà bà chủ này để mà nhận của. Và ông thấy ông này sắp chết và có hai con đường để trả nợ. Thì con lừa mà đó là con lừa của bà chủ để kéo cài, để mà kéo cổ độ trên Tây Tạng đó. Thì ổng nhìn bằng cái thiên nhãn của một vị Lạt Ma, ổng thấy rằng ông sư đệ mình sau khi chết sẽ có hai con đường trả nợ. Một con đường là nhập thai làm con của con lừa cái để lớn lên cho bà chủ này, bà cởi và bà đi kéo cài cho trả nợ. Và một con đường là nhập vô để làm con của con gái bà này để lên trả nợ cho gia đình này. Quý vị hiểu không? Ta nhập định thấy rõ sư đệ của ta sẽ có hai con đường để tái sanh trở lại. Một làm thân trâu bò lừa dê của gia đình con mang nặng kéo cài để trả nợ. Và con đường thứ hai là làm con của con để trả nợ cũ cho gia đình con. Và ta đón biết ngày hôm nay thân trung ấm của sư đệ ta sẽ nhập thai cặp lừa để làm lừa kéo cài trả nợ cho gia đình con. Cho nên từ sáng sớm ta đã ra bờ hồ để chờ con đi lấy nước, định xâm phạm tiết hạnh của con để cứu người sư đệ khỏi phải làm thân lừa. Nhưng định nghiệp khó tránh, ta không thể cứu được ác nghiệp và sự tu hành bê bối của sư đệ mình. Vậy con hoan hỷ cho ta nói lời sám hối cùng con và gia đình con nhé. Khi vị đại sư Lạt Ma viện chủ nói lời này rồi thì bà mẹ cô gái cũng có mặt tại đây. Từ lúc nào mà cô không hay mới lên tiếng, con xin đảnh lễ đại sư, con biết ngài là một vị thánh tăng, cho nên con ra lệnh cho cháu trở lại bờ hồ, không vì sự chấp nhất của nó, nhưng vì sự chấp nhất của nó mà chúng ta không cứu được vị Lạt Ma diện phó, thật là hối tiếc. Bà biết cái ông này là thánh tăng rồi thì không có cái tâm tà dại, nhưng bà ra lệnh như vậy, nhưng mà ra thì ông nói rồi, trễ rồi, ông kia nhập thai lừa rồi. Đến đây thì cô gái đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện vị Lạt Ma viện chủ định tà dông với cô là vì muốn cứu người sư đệ của mình. Nhưng bây giờ quá trễ rồi, thần thức của vị sư diện phó giờ đây đang nằm trong tử cung con lừa cái, chờ ngài chào đời để trả nợ xưa. Cho thí chủ, chuyện này quả thật là đáng sợ cho giới tu sĩ tu hành lơ láo của nhận của tính thí đàn na. Bây giờ đây quý vị hiểu tại sao thầy Thông Lai không dám nhận tiền của quý vị hay không? Nhận lạm quạng là vài bữa tôi vô tôi làm bồi bàn cho Minh Hội với Diệu Phổ, rồi làm bồi cho Diệu Trung, rồi làm bồi cho Minh Quang là chết, phải không? Nhưng mà tôi chịu làm đệ tử của Minh Châu, phải không? Vậy là Minh Châu đó là sư trụ trì rồi, mà tôi có tái sinh lại, tôi muốn trở lại đó thì tôi làm đệ tử Minh Châu. Minh Châu đâu mất rồi? Trốn rồi, phó trụ trì trốn đi đâu rồi? Bây giờ tôi xin kể, nếu thân trung ấm sắp tái sinh về cõi... Nè, sư phụ hỏi, ngồi đây, phó trụ trì mà sao lại đi đâu vậy con? Nếu sau này sư phụ tu hành bê bối, lên pháp tòa ưa móc méo người ta, Phật Di Đà không dám rước về trển, rồi sư phụ không được về cực lạc, mà sư phụ trở lại tái sinh ở lòng vòng, trong lúc đó là con già rồi, con có nhận sư phụ lại không? Nhận không? Nhận không?
Dạ nhận.
Rồi bây giờ nhận là nuôi sư phụ làm sao?
Bỏ trong chùa.
Bỏ trong chùa.
Good boy. Nhiều đó là ăn tiền rồi đó. Nhận rồi bỏ trong chùa. Bây giờ tôi xin kể, nếu thân trung ấm sắp tái sinh về cõi Atula sẽ thấy những cảnh gì? Những người lúc còn sống có tu thập thiện, giữ ngũ giới của Phật, nhưng có tánh gặp cảnh bất như ý thì nổi sân, nổi si, giận hờn. Đa số là thầy trò chúng ta tu hành tụng kinh, hồi sáng giờ làm 4 năm thời, nhưng mà xuống dưới lùn chút trái trai là nổi sân liền đó, phải không? Do nghiệp sân hận, sau khi bỏ báo thân người và thân trung ấm của họ sắp sanh về cõi Atula thì họ sẽ thấy những cảnh gì? Quý vị cần để ý, tại vì chúng ta là biết cái cảnh Phật rồi, nhưng mà chúng ta đa số không biết những cái cảnh như là Atula, cảnh này cảnh kia. Thành ra thầy muốn khai triển để chúng ta có cái khái niệm, để sau này ở cái thời gian chúng ta trải qua thân trung ấm, chúng ta phải đối diện và chúng ta biết cái nào là cái chúng ta nên tránh, đó là cái cũng phải học. Và thân trung ấm của họ sắp sanh về cõi Atula thì họ sẽ thấy những cảnh gì? Xin thưa, họ sẽ thấy mình du hành đến những rừng cây xinh đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ. Và tại khu rừng khả ái đó, đâu phải là thấy cảnh xấu đâu quý vị. Thấy mình đang đi chơi vào cái đường giống như cái là Victoria gì bên, nghĩa là Canada vậy đó. Và thấy như trong khu rừng khả ái đó có những vần lửa đang xoay chuyển. Khi thân trung ấm nhìn thấy cảnh này thì sanh tâm vui thích, muốn đi theo vào khu rừng cây cảnh trí xinh đẹp như cõi thần tiên và có những vần lửa kỳ lạ đang xoay chuyển trông rất đẹp mắt. Cái này là bảo đảm minh chánh mà thấy là nhào vô, ông có tính thắc mắc phải không? Ông mà thấy cái rừng đẹp mà thấy có lửa lửa là ông cũng phải đi tới nơi à, ông này có cái tính là phải tới nơi coi cái gì. Nha. Và một khi thân trung ấm bước vào khu vực của rừng cây xinh đẹp đó, thì thân trung ấm của mười mới chết này đã thọ sanh vào cõi Atula. Cái nguy hiểm là mình thấy cái cảnh đẹp, rồi mình thấy trong cái rừng đó có những vật lửa bay mà mình cứ đi lại tò mò mà bước vô, vừa bước vô khu vườn đó là đã thọ sanh vào cõi giới Atula. Nếu là Atula Nam thì họ có tướng hảo rất xấu xa do nghiệp sân hận, còn ngược lại nếu họ làm Atula Nữ thì có dung nhan thật là xinh đẹp. Tại sao vậy? Do sắc đẹp cho nên các cô Atula này luôn luôn bị các ông thiên tử cõi trời xuống tán tỉnh để cưới các cô Atula về làm vợ. Và từ đó là nguồn gốc chiến tranh giữa các vị trời và mấy ông Atula giành người đẹp luôn luôn xảy ra. Ở đây quý vị thấy ở trong cái quán cà phê nào mà có chừng một cô nào đẹp đẹp là thấy là Atula xảy ra trong đó liền. Có không? Quý vị để ý coi là Atula nó xảy ra đó. Hồi xưa là như mấy vị này nè. Chú gì đây? Chú này đi lính thấy phải không? Chú về cái đồn nào mà chú thấy có cô nào đẹp đẹp là có Atula à? Phải không? Không dám nói, có bà xã ngồi nó không dám nói phải không? Ông thấy rõ nhất mà. Ông có thấy không? Nghĩa là mấy ông có thể là sợ VC đâu mà thấy có người đẹp mà có dám rút lựu đạn ra để mà nổ đó, có không? Atula đó. Do lúc còn ở cõi người tạo nghiệp sân giận cho nên các vị Atula luôn luôn bị sống trong cảnh ghen tuông tranh giành, thật là chẳng có gì vui cả. Và chưa hết, do dư báo của nghiệp sân hận, các vị thần Atula khi xưa còn sống ở cõi người cũng tu thập thiện, cũng biết đem tiền ra bố thí cho người nghèo khổ, khi đến chùa cũng biết đem tiền ra cúng dường chư tăng. Nhưng sau khi cúng dường xong, nếu chư tăng làm họ Phật ý thì họ nổi sân quyền rủa, chê bai trách móc, do nghiệp bố thí cúng dường rồi còn giận hờn trách móc. Cho nên khi sanh vào cõi Atula, khi đến giờ ăn, các ông bà Atula vẫn có cái bát báo như chư thiên hiện ra, nào là đồ ăn cao lương mỹ vị, nhưng đang ăn nửa bát trên ngon lành, khi đến nửa bát dưới tự nhiên đồ ăn biến thành hôi thối bất tịnh. Tại vì họ làm phước, họ được phước báo như cõi trời, nhưng mà làm xong về thì lại nguyền rủa, hoặc nói xấu, hoặc là này kia, hoặc là đang tu hành thì sân hận. Do đó cái bát trên thì cao lương mỹ vị, mà nửa bát dưới thì tự nhiên đang ăn nó biến thành dồi, nó biến thành đồ bất tịnh, hôi thối, chịu không nổi, làm cho họ nuốt không vô, mà nhả ra thì lỡ khóc lỡ cười. Khi xưa tôi còn nhỏ, tôi tự nguyện với lòng, nếu sau này tu hành bê bối bị đọa vào cõi Atula, tôi chỉ ăn nửa bát trên, còn nửa bát dưới không thèm ăn, thì đâu có phải bị nghiệp ăn đồ bất tịnh, phải không? Bây giờ thầy giảng như đây là trong đó hạnh phước trường đảo chứ. Tôi sẽ ăn nửa bát trên, không ăn nửa bát dưới, phải không? Quý vị nghĩ chúng ta làm được không? Án chưa chắc ta bà ha. Thí dụ loài người tuổi già, bây giờ tuổi của Minh Châu, tuổi của Diệu Lưỡng, tuổi của Minh Quang, tuổi của nghĩa là những cái đứa bé là nửa bát trên, tuổi của bắt đầu mà cỡ mà 50 đó, cỡ như Minh Hội là bắt đầu lưng lưng sắp tới nửa bát dưới rồi đó. Thế thầy đổi cái bàn.